Là ngày giảng cho cái đầu năm 2010, Nhưng mà năm âm lịch năm con mèo của chúng ta thì phải còn gần một tháng nữa, tức là bên đây chỉ mất mùng 5 mùng 6 thôi. Như vậy cái thời gian để kết thúc cho một năm, dù là của Tây lịch hay là của âm lịch, rồi cũng sẽ qua đi. Suốt trong một cái chặng đường 10 năm đó, có nhiều cái việc mà xảy ra. Đối với thế giới, mình gọi là cái bằng thành tựu cũng có, mà tan thương thì cũng có. Bởi vì ở thế gian này, mình gọi là được thua còn mất, hay là cái bằng vinh nhục, là những cái phạm trù tương đối, không có thể nào mà không có được. Chúng ta nhớ lại cái năm bắt đầu từ năm 2000 là người ta thế giới rất là hoảng sợ, lo lắng cho cái việc mà đổi qua một cái thiên niên kỷ mới, gọi là cái Y2K đó, thì người ta sợ tất cả mọi việc sẽ đình trệ, computer rồi hư hết, rồi tai nạn xảy ra, rồi tận thế. Nhưng mà mới đó người ta đã qua 10 năm hư rồi. Thời gian nó mau như vậy. Và cho đến hôm nay chúng ta vẫn còn đang ở nước Úc, rất là an lành. Quý vị có thấy an lành không? Có an lành không? Đúng là không có an lành. Phải không? Thấy thì mình an lành, Nhưng mà trên thực tế nó có những cái không có an lành trong từng cá nhân con người cho đến cả xã hội. Về mặt hoàn cảnh địa dư thì năm nay nước Úc chúng ta kể những ngày năm mới không có an lành. Không phải là mình chỉ nói rằng là ở một cái tiểu bang mình thôi, mà cả thế giới người ta cũng đang hướng về nước Úc trong cái sự lo lắng về cái tai nạn mình gọi là thiên tai, tức là lụt lội. Nhưng mà chúng ta là những người Việt Nam sống ở nước Úc này, đôi khi mình có cảm giác mình rất là thờ ơ. Không biết rằng trong số những người con Phật chúng ta, hay là những người nghĩa là Việt chúng ta, những người nào đã nghĩa là bắt đầu phát tâm nghĩa là đóng góp để ủng hộ chương trình nghĩa là quỹ lạo hay là cứu trợ cho nạn nhân bị lũ lụt chưa? Thì rất là ít cái tin phản hồi, rất là ít, mặc dù có một vài cái website, một vài cái thông tin cho chúng ta biết rằng ngay cả ở tại Queensland bây giờ người ta cũng đang có một cái chương trình radio và cái website của chính phủ để kêu gọi đó là dù ít dù nhiều đóng góp một chút tiền hay là chút tài vật để giúp đỡ cho những người bị lụt lội. Nhưng mà rõ ràng là trong lòng của chúng ta, tức là trong lòng của những người Việt chúng ta, mình cảm nghe rất là thờ ơ. Coi như là chuyện đó không phải là chuyện của mình, và nó có một cảm giác giống như là không phải là đất nước mình đang ở bị cái tai nạn đó. Trên thực tế đó thì khác hẳn. Tính riêng về cái sự tổn thất đó, của cái trận lụt năm nay tại Queensland và một số tiểu bang, trong đó có Tây Úc và Sydney đó, thì nó tốn trên cả 10 tỷ đô la vẫn có thể chưa có thể phục hồi được. Có những nơi nữa là mất cả 3 năm sau người ta mới phục hồi được. Và hiện tại nữa là có một số nữa là kinh tế của thế giới vẫn ảnh hưởng do cái trận lụt của Úc Châu. Nhưng mà mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra cái lòng quan hoài, hay gọi là cái tấm lòng của mình, nó chưa có đủ một cái mức độ sâu xa. Cho nên cái sự cảm nhận của mình nó rất là yếu ớt. Đôi khi mình nghe quê hương ở Việt Nam mình có những trận lũ lụt, thì rõ ràng lũ lụt ở Việt Nam mình người ta chết nhiều hơn. Hoàn cảnh đó, và cái gọi là văn minh tiến bộ làm cho người ta là không có cứu vớt được nhiều sinh linh hơn. Nhưng mà sự tổn thất thì cũng không có hơn được của nước Úc. Thế nhưng khi mà chúng ta ở nước Úc thì chúng ta cảm giác đó nó nhẹ nhàng, bởi vì nghĩa là cái mình gọi là cái sự phân chia hay sự ưu ái, nói theo cái từ của Quân Trịnh Công Sơn, tức là sống trong cuộc đời này đó, sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng. Mình phải làm sao mà ngay trong đời này và ngay trong hôm nay mình ở tại nước Úc này, mình phải có một tấm lòng, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái sự mất mát, cái sự khổ đau của nước Úc. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài liên hệ đến cái tấm lòng đó, đó là cái lòng tri ân, cái lòng biết ân. Vậy làm thế nào để thể hiện được tấm lòng? Trước nhất là chúng ta đang ở nước Úc, là một cái đất nước, nghĩa là sau năm 1980 là một chính phủ quyết định mở ra cái chương trình nghĩa là nhân đạo cho hàng trăm ngàn cái người Việt tị nạn ở các cái đảo, nghĩa là Bi Đông hoặc là ở bên Indo và kể cả ở Phi Luật Tâm hay là Thái Lan, qua ở nước Úc để định cư. Và chính vì nhờ cái lòng nhân đạo, một cái đất nước mà mở ra tấm lòng nhân đạo đó để đón nhận hàng trăm ngàn người Việt của chúng ta, cho nên chúng ta mới có một cuộc sống gọi là tương đối, gọi là cái phần dương giả ở trên cái đất nước Úc này cho đến hôm nay. Cho nên nếu mà cái người Việt hay gọi là một người Phật tử không có thể hiện được cái lòng biết ơn hay là tri ân, không có được một cái tấm lòng đó, thì chúng ta chỉ là những kẻ, những người khách rất là hững hờ. Hay nói một cách khác á, nếu mà mình nghĩa là không có được cái tấm lòng không biết ân, không tri ân, hay là không có lòng trắc ẩn á, thì nói theo Mạnh Tử, tức là mình không phải là con người. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà mình phải biết rằng cái người học Phật là cái tâm từ bi hay là cái lòng trắc ẩn hay một tấm lòng lúc nào cũng phải đặt ở hàng đầu. Khi mà Định Công Sơn nói rằng trong đời sống của mình thấy vậy, cả trăm người quen nhưng mà biết mấy người thân, và khi lìa đời thì biết mấy người đưa, còn ai. Và trong một cõi đi về, chúng ta nói rằng nữa là mình đi lân quanh rồi cuối cùng mình cũng phải trải về một cái vùng mình gọi là một cái miền đất lạnh, hay gọi là một cái vùng đất được gọi là đất mẹ, nơi mà mình sẽ bỏ thân. Nhưng mà chắc chắn rằng 80% những người Việt của chúng ta sẽ bỏ thân ở nước Úc này, bởi vì chúng ta đã và đang chọn đây là quê hương lữ thứ hay gọi là quê hương thứ hai. Và quê hương này nó gồm có ai? Nó gồm có con người và có xã hội, tức là đời sống vật chất. Cho nên những gì của xã hội, của đời sống vật chất hay của con người chung quanh chúng ta mà nó bị đau khổ, nó bị ảnh hưởng, chẳng hạn như bị lũ lụt tàn phá, hay gọi là nó bị nghĩa là những tai nạn hay là bị khủng bố, thì làm thế nào mà những người con vật chúng ta cũng có những cái tấm lòng đau đớn hay gọi là trắc ẩn, giống như là những người thân nhân mình đã và đang mất một phần nào đó của cuộc sống. Và bây giờ làm thế nào để thể hiện? Chứ không phải mình chỉ nghĩa là thấy tội nghiệp, chỉ chua xót thôi. Và thậm chí nghĩa là đôi khi có người lo lắng rằng chắc Queensland này nó ngập lụt dữ quá, lụt quá này chắc là mang mốc chuối lên tới 50 đồng ký làm sao ăn. Cái lo lắng của mình thật là tội nghiệp, thật là đáng, nghĩa là cái bằng đáng trắc ẩn. Tại vì sao vậy? Tại vì chuối mà nó lên 50 đồng ký, mình tốn tiền quá ăn không nổi. Chứ mình không thấy rằng đó là khi mà cái Queensland nó ngập lụt, nó là cái bằng trên 30 cái thành phố mà nó ngập lụt vậy á, là người ta đã mất trắng hết tất cả sự nghiệp và người ta khốn đốn khổ sở suốt cả cuộc đời còn lại. Mình không có trắc ẩn chuyện đó, mình chỉ trắc ẩn sợ rằng đó là cái bằng mai mốt rồi đó là khóm nó lên rồi. Thậm chí khi mà cái bằng thầy nói, sư cô nói cha kiểu này vậy là năm nay là không có khóm để chân Tết. Ôi trời ơi thầy. Thì nói vậy thì bây giờ phải gọi điện thoại xuống nhờ họ để lại cho mình trái khóm, hoặc là hai trái khóm để Tết này hiện diện có khóm để chân. Lòng trắc ẩn của mình nữa, tội nghiệp quá, không đúng. Nói theo một cách khác có nghĩa là cái bằng nữa là chúng ta nữa là rất là đau đớn khi mà chúng ta không tìm ra được những cái con đường để thoát ra được cái tâm lý, nghĩa là mình gọi là cái bằng tư kỷ cá nhân, mang tính nghĩa là địa phương và chủng tộc của con người. Ngay khi mà Đức Phật còn tại thế và Ngài ngày thành đạo, cái dịp mà các vị đi qua Ấn Độ, thì chúng ta đã từng đứng bên cạnh Bồ Đề Gaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng ta từng ngắm nhìn cái cây Bồ Đề nghĩa là tỏa rộng, mặc dù là nó đã gọi là một cái thế hệ thứ hai được lớn lên, và cái Bồ Đề bây giờ người ta bảo vệ rất cẩn thận bên cái tháp là tháp Đại Giác. Cạnh đó 30 thước người ta có chừa một cái vùng rất là trống của vua A Dục làm để kỷ niệm là sau khi Đức Phật thành đạo sau 49 ngày, ngài không có đi đâu xa mà ngài đứng ngay tại chỗ đó suốt một tuần lễ chứ không phải là một ngày, để nhìn về cây Bồ Đề, để suy tư, để lắng động, để tri ân cây Bồ Đề đó, cái gốc cây đó, cái tàn lá đó đã che chở cho ngài, đã bảo bọc cho ngài, để ngài có thời gian an định suốt 49 ngày, cuối cùng tìm ra con đường giác ngộ giải thoát. Chúng ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, tức là Đức Bổn Sư từ phụ chúng ta, giống như ông cha già, người có một cái nhìn sâu xa đến mức độ rằng là biết ơn đến mức độ là không phải biết ơn con người thôi, mà biết ơn vạn vật chúng sanh. Và ngay cả như là thầm nhớ ơn cái cây Bồ Đề, cái cây gốc cây Tất Bát La, cái chỗ mà mình ngồi đó để mà mình tu thiền, để mình thành đạo đó, mà phải dành một tuần lễ để mà tri niệm, để mà tri ân. Thế thì cái đất nước mà chúng ta đang ở đây, đất nước Úc Đại Lợi này, chúng ta ở đây gần bao nhiêu? Gần 30 năm rồi. Ăn xài, tốn kém, phá hoại và lạm dụng. Có nhiều người nói là từ Việt Nam đi qua, cái bằng vừa đi qua là lãnh tiền già, vừa đi qua lãnh tiền bệnh. Nước Úc định mất nợ người Việt Nam, cho nên có nhiều người bệnh, nghĩa là từ ngày qua tới bây giờ nghĩa là cái bằng chỉ lãnh tiền thôi. Điều đó không phải là một cái điều xấu, nhưng quan trọng nhất là người Phật tử Việt Nam hay là người Việt Nam phải thể hiện lòng tri ân thế nào với đất nước mà đã cưu mang chúng ta. Bởi vì Đức Phật của chúng ta, cái người mà dạy chúng ta con đường giác ngộ và giải thoát, ngài đã đứng lại một tuần lễ để tri ân cây Bồ Đề. Sau đó cái bước thứ hai là ngài đi tìm hai cái vị thầy mà người đấy đã hướng dẫn cho mình, hai cái người mà đã hướng dẫn cho mình một con đường đó là tu hành, mặc dù ngài từ bỏ họ, mặc dù không chấp nhận con đường tu tập của họ, nhưng mà sau khi thành đạo là cái ý nghĩ đầu tiên ngài phải đi tìm hai người thầy đó để nói cho họ biết rằng tôi đã tìm được một con đường gọi là hoàn hảo giúp được giải thoát. Và Đức Phật đã đi tìm họ, nhưng mà hai người thầy thì không có đủ duyên cho nên họ đã qua đời. Rồi kế đó ngài là ngài tiếp tục đi tìm nữa là năm cái người bạn cùng chung tu học với mình, đó là năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, để nói cái pháp đầu tiên gọi là pháp tứ đế. Chúng ta thấy Đức Phật chúng ta là con người vậy thôi, chứ không có gì là thần thánh cả. Một con người, nhưng mà một con người phải thật sự sống được cuộc đời này phải có một tấm lòng. Tấm lòng đó là gì? Tấm lòng biết thể hiện, biết tri ân, biết nhớ ơn. Cho nên ngay trong cái bài kinh đầu tiên mà mình đọc kinh cúng dường, và ngay trong cái bữa ăn đầu tiên một người Phật tử trong những khóa tu họ thọ bát, họ phải biết rằng là khi bưng cái bát cơm lên, khi cầm cái bát cơm lên, họ phải đọc một câu rằng là bát cơm này từ đâu đem đến. Họ hỏi một câu như vậy, hay gọi là cái bằng bát cơm của tín chủ này là biết bao nhiêu công đức trong này. Phải thể hiện lòng tri ân, thể hiện lòng biết ơn. Một cái nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc, tức là nhà thơ Đỗ Phủ, ông nói một cái câu rất là đặc biệt. Ông nói rằng là nếu mà bây giờ là mình mặc áo, mình thấy mình mặc áo không, hay là mình mặc đồ lụa thật là đẹp, kể cả lụa mà nghĩa là người ta được mà vua mà tặng cho những người mà cái bằng ban cho những lụa quý, người ta không thấy. Nhưng mà khi ông Đỗ Phủ ông nói một câu là nghĩa là nếu là cái bằng đồng đình sở bạch phong mà bản tự bằng nữ sức, tức là những cái tấm lụa mà ban phát trước sân rồng á, đều do những người con gái không có quần áo, không đủ quần áo mặc để mà sản xuất ra.
Cái bằng nó thê thảm như vậy đó, tức là những người mà cái bằng mặc cái áo lụa, áo gấm, áo rồng á, được vua ban cho tại sân rồng đó, thì cái vải, cái lụa sản xuất này là do những người con gái nghèo khổ đến mức độ không có áo bận để mà sản xuất ra.
Cái việc đó không phải là không có, cái đó là hoàn toàn sự thật. Cũng như bây giờ mình ở quê hương của mình Việt Nam hoặc là ở các nơi, các vị biết không, những cái người mà làm nông cực khổ trồng cây trái nữa là họ không có dám ăn cái trái ngon, bởi vì tất cả những cái gì mà ngon nhất, đặc biệt nhất, tốt đẹp nhất là gì, phải đưa về thành phố để bán, còn người thành phố chỉ mua rồi có bắt đầu là tận hưởng những cái đồ ngon đó thôi, chứ cái người bản thân người trồng là họ ăn đồ gì, ăn đồ hư thôi. Nói vậy có nhiều người nói là mình chỉ tưởng tượng hoặc là không kinh nghiệm, nhưng bản thân thầy cũng vậy, cái gì biết không, ngày xưa đó là nghĩa là trồng mía nghĩa là nguyên một đám mía, ba con mía là các vị biết là mấy chục ngàn cây mía không. Vậy mà cái ông thầy này ông đi là ông nói là mỗi lần mình muốn ăn mía ông nói là phải lựa mấy cái mía sâu ăn, còn cái mía mập bự này kia để làm gì, để làm đường chứ này để bán. Ôi trời ơi, cái mình làm chủ một đám mía ba mấy chục ngàn cây mía mà ăn mà ông bắt phải ăn mía sâu, nó thảm vậy đó. Cho nên cái ông Dương Minh Trân đó là ông đốn cái mía bự á, là bị ông Dương Minh Trân nói ông nhằn cái là cái bằng cả nửa tháng trời á, ông nó ăn trên đầu lên cổ người ta. Tại sao mình làm chủ một đám mía mấy chục ngàn cây mía mà mình không được ăn cái mía tốt đó. Mình phải lựa mấy cái mía mà nó bị đuôi đột, nó bị nghĩa là sâu cắn á, rồi ăn nó thảm vậy đó. Như vậy là cái bằng bản thân mình đã từng kinh nghiệm vậy rồi, các vị cứ tưởng tượng rằng những người nông dân, những người cái bằng nông phu và những người gọi là dệt cái bằng áo lụa cho mình mặc bây giờ nghĩa là áo lụa mùa cái bằng Hà Đông này kia, các vị biết họ làm gì không? Những người đó họ mặc áo đến mức độ là mùa đông mà họ mỏng manh để mà không có đủ áo để mặc, dệt ra những tấm lụa để bán, để cung cấp. Thì những người nông dân họ cũng khổ vậy. Cho nên khi mà chúng ta bưng cái bát cơm là chúng ta đã tưởng niệm rồi, bát cơm này là từ đâu đem đến đây, bao nhiêu người khốn khổ. Cho nên khi mà chúng ta đang ở một đất nước mà mình có một căn nhà 500 ngàn, 1 triệu, có một chiếc xe vài chục ngàn đô, thì mình phải biết rằng là đất nước này từ đâu mà nghĩa là mình có được cái sự nghĩa là cái bằng hạnh phúc như thế này. Và ai đã bảo bọc để mình ở, để mình trở thành nghĩa là cái bằng công dân, nghĩa là nói ra nghĩa là đi đâu, nghĩa là nếu mình muốn xuất trình cho con lành, mình đưa ra bác ho tôi là cái bằng người Úc, citizen của tôi, tức là dân Úc đàng hoàng, để như vậy, để có power, để mạnh, để có thể đi qua được những con đường dễ dàng. Nhưng mà cái gì mà khó khó nữa không, tôi là gốc Việt. Cho nên chuyện gì của nước Úc là coi như là mình là gì, mình là những người nghĩa là khách lữ hành thôi, mình là những người ở tạm trọ ở một cái khách sạn này, trả hết tiền rồi đi chứ không bao giờ chịu trách nhiệm hết trơn. Đó là một tội lỗi, nói đúng nghĩa đó là một tội lỗi. Cho nên khi mà trong cái ý nghĩa về lòng biết ơn, chúng ta phải trân trọng về cuộc sống, chúng ta phải trân trọng những cái gì đó nó sâu xa cuộc sống đã ban cho chúng ta. Và nếu mà nghĩa là chúng ta thấy rằng là không phải chỉ biết ơn con người thôi, không phải chúng ta chỉ biết ơn cha ơn mẹ, trong đạo Phật có tứ trọng ân, tức là ân quốc gia, ân thủy thổ, ân tổ quốc, ân chúng sanh, ân đồng bào, ân cha mẹ và ân tam bảo, nó vô số ân như vậy. Nhưng mà thật ra người con Phật hay là làm con người gọi là có một tấm lòng, người ta phải biết ơn tới gì? Thiên nhiên nên dạng vật hữu tình. Nếu mà Đức Phật đã biết một cái ân nữa là một cái cây mà đã che chở mình ngồi suốt nữa là 49 ngày để thành đạo, ngài phải dành một tuần lễ để tư duy. Thì bây giờ nếu trong chùa mình có một cây cao bóng mát, mình cũng biết ân cây cao bóng mát đó, bởi vì giúp giữ cho môi trường của ngôi chùa, nó giúp cho nghĩa là cái bằng phong cảnh ngôi chùa trở thành nghĩa là cái bằng trang nghiêm và thanh tịnh, và nó giúp cho nhiều người nữa là trong những cái mùa hè nóng bức có một chỗ ngồi mát mẻ để mà thảnh thơi, để mà an lành. Đó là những sự hy sinh thầm lặng của cuộc sống dành chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hít thở không khí, chúng ta biết ơn kể cả những con vật, biết ơn kể cả những cái sinh linh nào đó, nó rất là nhỏ bé, nhưng mà nó góp phần ổn định và góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp. Chúng ta đều phải tri ân. Khi nào mình thể hiện được tấm lòng đó, mình mới thấy mình là một người con Phật rõ ràng, bởi vì chính Đức Phật ngài đã làm điều đó. 3 tháng an cư kiết hạ của đạo Phật cũng đồng nghĩa rằng là chư tăng không dám đi ra ngoài, sợ sao vậy? Sợ dẫm đạp lên những con vật những côn trùng mà mình vô tình mình không thể nào có thể nữa là giúp đỡ cho nó được, mà mình phải dẫm đạp nó, thể hiện cái lòng từ bi đến mức độ như vậy. Nghĩa là kể cả những con trần, kể cả những cây cối vô tình, người con Phật cũng phải biết ơn, cũng phải tri ân. Cho nên năm nay là đầu năm năm mới, nhưng mà trong đất nước của chúng ta cũng đang có những cái khổ nạn, và cái khổ nạn của người Phật tử phải phải thể hiện một phần nào đó để gọi là lòng tri ân của mình. Ngoài trừ chúng ta có thể nghĩa là bỏ tiền ra, chúng ta có thể ra tiền bạc để giúp đỡ cho họ. Và nếu mà chúng ta không có đủ tiền bạc, không có nhiều tiền để có thể giúp đỡ, chia sẻ cho họ, thì chúng ta phải biết trân trọng bằng cách là gì? Là biết tiết quý cuộc sống, biết tiết kiệm cho chính mình, giảm những khả năng ăn xài và phá hoại những môi trường chung. Đó cũng là một cách thể hiện lòng tri ân sâu xa của chúng ta. Thay vì chúng ta ăn xài thoải mái, thay vì chúng ta nghĩa là mua sắm tự do, thay vì chúng ta nghĩa là sử dụng những cái vật chất mà nó có thể nghĩa là ảnh hưởng đến môi trường. Tại sao mà có nạn lụt quá nhiều như vậy? Là vì người ta không tri ân được cuộc sống, người ta tàn phá quá nhiều cây cối, đào hầm, đào mỏ, tạo thành những cái cơn khủng hoảng của sụp đất, động đất, chấn động thế giới này. Cho nên vì chính con người vô ơn mà con người đã tạo ra cái thảm trạng gọi là nhân quả. Thật ra trong nhân quả này đã tạo thành những cái mình gọi là thiên nhiên, những tai họa của thiên nhiên. Cho nên thay vì có một cái cây để cây cao bóng mát, phải trân trọng nó, phải biết ơn nó, người ta lại đem đi chặt đó để làm củi, đem chặt đó để làm nhà. Và các vị thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta vô tình, chúng ta xài quá nhiều đồ, quá nhiều đồ mà gọi là cái bằng tái chế, kể cả là thức ăn, kể cả những hộp đồ ăn, hay kể cả bao ni lông, bất cứ cái gì mà mình nghĩ là phung phí rồi. Nếu mà các vị coi internet là mỗi năm người ta là ước tính những cái chai bằng ni lông không á, mình gọi là chai bằng uống nước suối không á, là bằng hàng tỷ tỷ tỷ. Và những cái đồ đó nó tạo thành những cái gì? Ô nhiễm và môi trường, và đồng thời đó là băng hoại cho nghĩa là môi trường cuộc sống. Và do vậy chúng ta cũng đã góp phần làm cho xã hội và cho cuộc sống này đau khổ. Chúng ta không có tri ân. Cho nên tri ân cuộc đời cũng đồng nghĩa là gì? Nghĩa là phải biết thực tế cuộc sống, phải biết cảm thông, và kể cả nghĩa là chia sẻ những cái gì cao xa. Ngay cả tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cũng là một việc nữa, là thể hiện lòng tri ân của mình. Xài nước ít một chút cũng thể hiện lòng tri ân của mình. Bất cứ điều gì, thậm chí các vị biết rằng đó là ngay cả nghĩa là những cái nghĩa là giấy mà tiết xù như vậy, nghĩa là mình giảm xài chừng nào đó, thì mình nghĩa là một phần nào đó nghĩa là mình thể hiện lòng tri ân của con người của mình đối với xã hội. Nếu các vị chịu khó mà các vị vào ở trong phòng của thầy, nhiều người ta nói thầy gì kia ở dơ, nó rất là nhiều giấy tiết xù, nghĩa là đôi khi nghĩa là thầy bị nghĩa là hay sổ mũi này kia, một lần thầy bỏ thầy tiếc để lại đó. Thậm chí cái cây tâm xỉ lăng á, nghĩa là cái bằng điếu xài một lần rồi bỏ không, nếu mà cái loại mà mua mà phải tốn tiền nhiều á, thầy nghĩa là phải làm 20 lần cái đồng đứt dây rồi mới bỏ. Mình chỉ có một mình xài thôi, đôi khi thấy xấu hổ là làm như mình ở dơ. Nhưng mà trên thực tế rằng nghĩa là nếu người nào để ý thì thấy rằng tất cả những điều đó cũng đồng nghĩa rằng mình nghĩa là thể hiện một phần nào đó là tiết quý cuộc sống. Không có đơn giản gì. Cho nên chỗ nào mà thấy nghĩa là người ta tích xù mà cứ nghĩa là một lần bốc biến nghĩa là cái phần đó là rớt một chút đồ ăn ở dưới xong rồi nghĩa là lấy 20 miếng tích xù mà lao thì cũng cảm thấy mình xót xa. Bởi vì đó cũng là một sự phí phạm. Mà sự phí phạm đó cũng đồng nghĩa là gì? Đã làm băng hoại cuộc sống và không thể hiện lòng biết ơn của mình trước cuộc đời. Mặc dù giấy tiết xù rất là rẻ, nhưng mà các vị biết rằng trong mọi việc làm của chúng ta đều có một sự liên đới rất là rõ ràng. Cho nên nếu mà chúng ta muốn có chuối rẻ ăn thì nghĩa là nước phải không có lụt, không bị ngập lụt, không có tai nạn, thì chúng ta mới có những thức ăn rẻ để mà ăn. Và như vậy nếu mà trân trọng điều đó thì mình phải làm gì? Tất cả đều phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm cho cuộc sống cũng đồng nghĩa là cái một thể hiện lòng biết ơn. Ở trong đời có những cái là rất là thực, chuộng những cái gì bên ngoài, những cái gì nghĩa là ảo ảnh, những cái gì nghĩa là bóng dáng. Trong cái giữa cái thực tế của cuộc sống, người ta gọi là cái bằng có thực thì mới dựng được đạo. Nhưng mà mình biết cái thực của đây là thực gì? Thực là ăn. Nhưng mà mình chỉ biết lo ăn thôi, chỉ biết tìm cái ăn. Nhưng mà mình không thấy được cái nguyên nhân từ đâu mình có thức ăn, thì đó là một sự tổn thất lớn lao. Và đó cũng là một cái điều mà nói rằng cái Phật, trình độ học Phật của mình nó chưa tới con đường sự sâu xa. Có một câu chuyện nói rằng có một cái người ở ngoài đi xin cả ngày không có đồ ăn, đói khát khổ sở quá. Và khi đói khát khổ sở quá vậy đó, anh ta chiều anh ta nghe là cái mùi nghĩa là cái bằng thơm của gì, của cái lò bánh mì đó. Người Việt Nam mình có nhiều người làm lò bánh mì đó. Cho nên nghĩa là nghe cái mùi thơm lò bánh mì nó nướng, mà các vị biết mà mình đói bụng, mình đã, nếu mà mình không phải là ăn mày là mình nghe mùi bánh mì mà nướng mình cũng nghe là nó ngon rồi. Cho nên anh ăn mày anh nghe mùi bánh mì nó thơm mà nó thèm nữa, chảy nước miếng này vậy, anh mới tới là gõ cửa cái lò bánh mì để anh nghĩa là năn nỉ. Vừa mở cửa gặp ông chủ mừng quá, nghĩa là xin cho tôi nghĩa là một mẩu bánh mì, mà gọi là bánh mì hư, bánh mì mà cái bằng quá hạn cũng được, bánh mì bỏ cũng được, để tôi ăn nghĩa là cái bằng đói quá qua là. Thì vừa mở cửa gặp ông chủ bánh mì này là ông nói rằng anh là cái bằng đó là anh là biết khôn biết khéo lắm, tức là biết tìm đúng chỗ. Đây là cái lò bánh mì nghĩa là anh nghe mùi, nói là tôi nghe thơm quá cho nên tôi biết lò bánh mì. Anh nói rằng nghĩa là ai đã chỉ đến đây cho anh biết cái lò bánh mì này là bánh mì của tôi là nổi tiếng á. Xong rồi bắt đầu nói là tôi làm cái lò bánh mì này á là anh phải nghe nè, tôi làm lò bánh mì này là gì, là gia truyền bãi đời đó, có công thức đàng hoàng để trong quyển sổ kia. Cái ông này cũng nói dạ tôi biết rồi, nhưng mà tôi giờ đói quá, cho tôi miếng bánh mì thôi. Nó đúng rồi, anh ăn bánh mì là chuyện đó, anh phải biết rồi, bánh mì nó rất là quan trọng. Ở trong đời này cái gì thiếu cũng được, nhưng mà không thể thiếu bánh mì. Nói dạ tôi biết, cho nên bởi vậy tôi mới đến đây. Nó nói là gia đình anh phải biết rằng là không phải làm bánh mì mà ai cũng làm bánh mì ngon được. Bánh mì phải biết công thức, phải nhồi bột thế nào, phải bỏ muối cỡ nào, phải nướng sao nó vừa phải sao, dẫn vô lò. Nó dạ không, bây giờ tôi muốn miếng bánh mì. Nó dĩ nhiên rồi, anh phải có mì anh mới sống được chứ. Nhưng mà anh phải biết rằng là bánh mì đó, ở trong con đường này rất là nhiều người làm bánh mì, nhưng mà họ chỉ giả dối thôi. Họ nói bánh mì họ ngon, bánh mì họ đặc biệt, nhưng mà thực tế đó là họ không hiểu được công thức gọi là nghệ thuật làm bánh mì, phải có tấm lòng trong đó. Thì bây giờ anh ăn mày nữa bỏ đi rồi, kêu lại tại sao mà chưa trên đi vậy, nó muốn xin bánh mì nó. Bây giờ nghĩa là tôi chỉ muốn miếng bánh mì, tôi không muốn biết nghệ thuật làm bánh mì đó. Cái mà tôi cần là để ăn, chứ không phải là tôi xin về kiến thức, về tri thức về bánh mì. Cho nên bây giờ ở đây ông có nhiều bánh mì ngon quá, nhưng mà chỉ bánh mì bằng gì, nghĩa là bánh mì bằng lỗ tai và bánh mì bằng hình thức thôi. Mà trong khi tôi thì đang đói bụng đó. Cho nên nghĩa là trong cuộc sống nó có những cái mà mình thấy rằng rất thực tế như vậy. Thực tế rằng nữa là trong đạo Phật cũng có một câu chuyện giống hệt câu chuyện đó, là cái người đi xin bánh mì. Có một vị vua đó, nghe trong rừng có một nhà hiền trí, đạo cao đức trọng. Cho nên nghĩa là vị vua này là phải tốn nhiều thời gian đến thỉnh cầu nhà hiền trí về cung điện của mình để làm lễ trai tăng. Mời vị hiền trí ngồi đàng hoàng xong rồi nghĩa là bày ra đồ ăn thức uống rất là nhiều. Rồi nhà vua quỳ xuống nữa là cái bằng cầu nguyện. Xin ngài hãy làm phước, xin hãy cầu nguyện, xin ngài hãy ban cho con được nhiều con, xin ngài hãy ban cho con được nhiều nữa là cái bằng vương phi, hãy ban cho con được nhiều quyền quy, ban cho con được nhiều phước báo, ban này kia. Thì trong lúc mà nghĩa là ông nói đã đời thì hiền trí đứng dậy bỏ đi rồi. Thì ông chạy theo, ông nói là thưa ngài, ngài chưa có nhận nữa là cái bằng phẩm vật của công túng, mà ngài cũng chưa có ban cho con điều gì, mà tại sao ngài bỏ đi vậy? Thì nhà hiền trí này trả lời câu rằng ta không thể nhận điều gì ở từ nơi một người ăn xin cả. Có một người ăn xin cái gì cũng xin cả, thì làm sao mà có để mà cho? Đó. Cho nên nhà hiền trí là bỏ đi rồi. Thì các vị thấy rằng mình bản thân mình cũng vậy, đôi khi mình nghĩa là làm người công Phật, Phật tử vậy. Khi mình cúng mà mình cúng một món đồ, nhưng mà mình cầu giái quá trời luôn, nghĩa là cúng một cái, nghĩa là cúng một nải chuối thôi, mà giái thiên giái địa, nghĩa là cầu trúng, nghĩa là trúng số, thậm chí nghĩa là chơi casino thắng lớn. Rồi có nhiều người sâu xa hơn, kỹ lưỡng hơn, nghĩa là cái phần đó là cũng nghĩa là một cái phẩm vật rất là ít, nhưng mà phải làm sao cầu cho nghĩa là con cái thành đạt, thi đỗ trạng nguyên. Còn nếu mà ở nước Úc này phải đỗ toàn là bác sĩ không, để kéo nhiều Medicare chứ không làm gì. Thì như vậy mình mới thấy rằng nghĩa là giữa một cái người nghĩa là hoàn toàn không có gì trong thì làm gì có tư duy của bố thí, và chúng ta không thể hiện lòng biết ơn, bởi vì chúng ta không biết rằng cái mà chúng ta đang có được hôm nay từ đâu mà có, chúng ta chỉ muốn đòi hỏi không mà thôi. Giữa cái hiện thực của cuộc sống nó có những cái rất rõ ràng như vậy. Và chính hôm nay chúng ta là những người Phật tử, chúng ta là những người con Phật hay là người Việt Nam, mình đang ở đâu, đang ở tại cái đất nước Úc này, và rõ ràng chúng ta mang ơn nước Úc, mang ơn những người Úc. Mà nếu bây giờ mình nói rõ ràng thì mình phải làm sao thể hiện được lòng biết ơn của những người đã và đang ở phương xa bảo vệ đất nước này. Chưa hết. Cho nên các vị biết rằng một cái ngày lễ New Year đó, người ta bắn pháo bông hả, là tốn nghĩa là cái bằng hàng triệu triệu đô la. Nhưng mà các vị biết là ngày đó người ta đi hàng triệu người đi có pháo bông. Nhưng mà những người khổ cực nhất là những ai? Là những người làm cảnh sát, những người nghĩa là phải chống tội phạm, những người đó cái bằng nghĩa là suốt cả đêm trời họ không bao giờ được nghỉ ngơi đâu. Làm thế nào mà cái người con Phật có thể thể hiện được, biết được rằng nghĩa là tâm mình nghĩa là thấu đáo được, nghĩa là có những lòng trắc ẩn những người khổ đau vậy, chứ không phải là họ khỏe như mình đâu. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa là khi chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với nước Úc này, chúng ta chỉ không thể hiện nghĩa là cái bằng đóng góp một chút tiền để giúp cho Queensland, giúp cho Tây Úc, giúp cho Sydney, mà chúng ta phải sống làm thế nào để nghĩa là chia sẻ và hy sinh bản thân cá nhân của chúng ta. Nghĩa là không có đòi hỏi cá nhân mình bắt buộc thế giới này phải chiều phục theo ý muốn của mình. Ngay cả khi chúng ta có mặt ngồi tại đây, thì trước đây nghĩa là từ nghĩa là 20 năm về trước, 30 năm về trước, những người thân yêu của chúng ta, trong đó có cha mẹ, vợ chồng, con cái của một số người đã bỏ thân, đã nằm xuống ở đại dương, đã bị hải tặc, đã bị cướp bóc, đã bị hãm hiếp, để rồi chúng ta mới đổi được cuộc sống bình yên và tự do như hôm nay. Cho nên phải tri ân, mình tri ân thật sâu xa như vậy. Và khi tri ân sâu xa vậy thì không thể mình không thể hiện được bằng cái là bằng hình thức bên ngoài. Các vị biết là cái là mình chỉ thể hiện, thậm chí là có những cái tấm lòng từ thiện mà mình phải biết thể hiện đúng được, nghĩa là cái bằng phải, nghĩa là cái quan trọng nhất là cách cho, cách làm từ thiện, cách thể hiện lòng biết ơn, chứ không phải chỉ nói thôi. Nói trời ơi tôi nhớ ơn đất nước này dữ lắm. Cho nên nghĩa là, nhưng mà nghĩa là mỗi tháng mà nếu mà chính phủ không gửi thiếu mình đó, thì nghĩa là gửi trẻ ra là cái bằng 2 tuần lễ là 850, mà gửi 800 là nhất định phải kiện, đòi thêm 50 nữa. Tại sao vậy? Tại vì chính phủ thiếu nợ thôi. Nhưng mà thật ra mình làm gì để chính phủ này thiếu nợ? Nhất là những người già, mình làm gì để chính phủ này phải thiếu nợ? Rõ ràng mình mang ơn chứ không phải là mình là cái bằng kẻ thọ ơn. Nếu mà suy nghĩ cho cùng cực sâu xa như vậy, thì các vị mới thấy rằng là chúng ta đang sống trong một đất nước mà đòi hỏi rất nhiều người phải có tấm lòng mới có thể duy trì được trật tự cuộc sống và bình yên cuộc sống. Nếu có những người nằm xuống vì chúng ta, thì chúng ta làm thế nào để thể hiện tri ân cho họ? Cho nên nếu mà lúc nào chúng ta cũng canh cánh cái lòng tri ân, chúng ta cũng có cái lòng biết ơn, có một tấm lòng trong cuộc sống á, thì mình không có phải nữa là cái bằng là nghĩ đến cho mình, mà phải nghĩ đến những cái khổ sở, nghĩ đến những cái nữa là cái bằng quằn quại, nghĩ đến cái phần thiếu và khổ đau kẻ khác. Cho nên trong internet á, nó có kể một câu chuyện đó là tình yêu và cuộc sống. Bây giờ kể cho các Phật tử nghe rồi suy nghĩ. Nó nói rằng là có một cái chị kia, cái cô kia, cô yêu một cái người kỹ sư, và hai người rất là tâm đầu ý hợp. Sau hai năm tìm hiểu và cuối cùng là họ đã kết hôn và có 5 năm cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Nhưng mà sau 5 năm có cuộc sống hạnh phúc rồi là bắt đầu cái là cái mình gọi là chất liệu về tình yêu nó hết rồi, bắt đầu chán nản. Và bây giờ cô này cũng nghĩ rằng cái việc quyết định hôn nhân và ở với người này là một sự lầm lẫn của cô. Cho nên là một đêm nọ quyết định nói thẳng với người chồng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sau 5 năm cổ ở chung với người này, cổ thấy rằng là không còn chất lãng mạn của tình yêu nữa. Mà cổ là cái người là gì? Có người rất thiên về tình cảm, rất thích những chiều chuộng, những cái gì âu yếm. Mà bây giờ cái người đàn ông này, tức là người kỹ sư này, tức là người rất là khô khan. Không có gì mà nói tới cái chuyện đó là không có gì văn chương đó. Giống như mình gọi là một người thì thích nữa là lãng mạn thế văn, mà người này nói ra là cái bằng giống như là cái bằng dùi đùi mà chấm gì, chấm móng nêm gì, nó không trúng chỗ nào hết. Cho nên cổ rất là chán nản. Cho nên nghĩa là đêm cuối cùng nữa là cổ không thể nương tựa được. Bắt đầu cổ nghĩ rằng đó là anh này là cái bằng một người bự con, một người có thể dựa dai được, nghĩa là cái bằng nghĩa là một bóng mát tùng quân. Nhưng bây giờ cổ thấy rằng bất mãn, cho nên nghĩa là cổ nói dẫn một cái lời nghĩa là quyết định ly dị. Bây giờ cái người chồng, người đàn ông này, tức là người kỹ sư này, rất là ngạc nhiên, bất ngờ, rất là ngạc nhiên. Cho nên mới hỏi rằng nghĩa là tại sao lại có quyết định vậy, và yêu cầu người vợ mình là có thể đổi lại cái quyết định đó được không. Thì cô này có nói rằng đó là không có đổi được quyết định, hết muốn rồi, gọi là tự nhiên là nghe trong lòng nó lạnh nhạt quá rồi. Thì ảnh mới nói rằng đó là cô phải suy nghĩ để chứ, cô nói rằng không còn suy nghĩ nữa. Bây giờ cô này cũng mới nói rằng nếu á muốn cô thay đổi quyết định thì cô sẽ đợi anh này cho một câu trả lời. Câu trả lời thế nào? Cô nói rằng nếu giống như là ví dụ là trên núi kia có một cái cành hoa rất là đẹp, nhưng mà núi rất là cao và nguy hiểm. Cả hai người đều biết rằng nếu mà lên lấy cành hoa thì chắc chắn sẽ té mà chết. Bây giờ nếu mà quả thật nữa là anh vì tôi, anh có dám leo lên hái cành hoa đó không? Thì anh này anh không trả lời. Anh nói thôi cho anh ngày mai anh trả lời. Và khi mà nói rằng cho ngày mai trả lời là cô này cũng thất vọng hoàn toàn. Cô biết rằng người này không có một chủ định gì cả. Xong rồi đêm hôm đó cô rất là đau khổ. Sáng hôm sau cô dậy thì anh chồng đã ra đi rồi, không có ở nhà. Nhưng mà nghĩa là anh để thức ăn sáng ở trên bàn, và dưới đó là anh viết một cái tờ giấy anh để trên đó. Và cô ta bắt đầu đến để dỡ tờ giấy lên cô ta đọc. Thì trong tờ giấy nó viết như thế này, những dòng chữ rất là ngoằn ngoèo. Cô ta biết rằng đó là anh ta đọc cô ta biết, hay là cô ta đọc anh ta biết, hai cái nó nhập chung với nhau. Bởi vì có một cái sự xúc động, hay là một cái sự mình gọi là cái bằng đó là đau đớn nhạt nhòa trong đó. Những lời anh ta viết rất là đơn giản. Anh ta nói rằng là anh ta cần phải giữ lại là đôi tay, bởi vì là cô này là không có giỏi về computer, cho nên là mỗi lần vào trong máy là làm loạn xạ, cho nên anh ta phải set up lại chương trình. Anh ta phải giữ lại đôi chân, bởi vì cô này có cái tập là hay quên chìa khóa. Mỗi lần quên chìa khóa anh phải chạy nghĩa là cái bằng hết hơi để đem chìa khóa về mở cửa, cô vô không được. Và nói rằng là anh phải giữ đôi mắt, bởi vì nghĩa là cô này hay tập trung nhìn vào nghĩa là cái computer, mắt sẽ yếu đi, sau này nghĩa là cái bằng sẽ không có người hướng dẫn. Và anh ta giữ lại đôi mắt bởi vì anh ta cần phải có đôi mắt để sau này khi về già anh ta phải cắt móng tay và nhổ tóc bạc cho cô nữa. Và anh ta cần phải giữ đôi tay bởi vì nghĩa là cái bằng mỗi một tháng người bạn thân yêu của cổ cứ đến thăm, nghĩa là cái bằng cổ cứ đau bụng hoài đó, thì anh phải xoa bụng cho cổ nữa. Cho nên nghĩa là chính vì những điều đó, và cuối cùng nghĩa là anh phải giữ lại luôn ở toàn bộ con người của anh, bởi vì sau này khi về già rồi anh phải nghĩa là đưa cô này đi ra biển hứng gió với này kia. Cho nên vì vậy cái câu kết luận là nếu có một người nào mà nghĩa là yêu em nhiều hơn thì em hãy ly dị. Còn bây giờ đó anh không có dám đi leo lên núi để hái hoa, bởi vì leo lên núi đó thì thế nào cũng chết, cho nên vì vậy anh không làm được. Thì khi cô này cổ đọc, mình gọi là cổ đọc trong cái nhạt nhòa của nước mắt vậy, cổ rơi nước mắt vậy đó, thì anh mới nói rằng là phía sau khi anh đọc xong cái bức thơ này rồi đó thì hãy mau mau ra mở cửa. Bởi vì nghĩa là ảnh đang đứng ở ngoài đó, và nghĩa là tay thì cầm một ổ bánh mì, một tay nữa thì xách một bình rửa tươi để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô này. Và câu chuyện kết thúc rằng cô này cổ nghĩa là cái bằng nghĩa là ra khi mở cửa ra tôi thấy người chồng của cổ rồi là cổ đã hoàn toàn suy nghĩ một cách chín chắn và thể hiện gọi là thể hiện lòng biết ơn con người rằng không có một người nào có thể tốt hơn cái người chồng của mình. Và dĩ nhiên là họ không có ly dị được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giữa tình yêu và cuộc sống hai cái đó nó đang chặt với nhau nhưng mà người ta không thấy được. Tình yêu là cái gì đó lãng mạn, tặng hoa hoặc là cái bằng khen ngợi hoặc những lời nghĩa là cái bằng hứa hẹn đầu môi chót lưỡi thôi. À, nhưng mà thật ra nghĩa là trong cuộc sống á, tình yêu được thể hiện bằng đôi khi những hình ảnh rất là gì, rất là tẻ nhạt, rất là ngộ nghĩnh. Và mình không tìm thấy được cái điều đó, mình cứ nghĩ rằng nghĩa là phải được ai đó nghĩa là phải nghĩa là vuốt ve, phải thương yêu, phải nói những lời ngọt ngào với mình thì mình nghĩ mới đó là tình yêu. À, và do vậy nghĩa là mình muốn tìm một loài hoa nào đó, thà rằng để loài hoa cô đơn nhưng mà không ai leo lên hái cành hoa, bởi vì ngay cả khi người ta hứa hẹn với nhau mình có một cảm giác rằng nếu người đó chết đi thì mình có thể nghĩa là từ bỏ cuộc đời này. Nếu mà anh đã chết đi thì tôi không thể nào sống nổi, chuyện đó chỉ có trong phim mà thôi, chỉ có trong phim của Hàn Quốc mà thôi. Bởi vì khi một người nào thân yêu lắm dù cỡ nào chết đi mình cũng phải nén sự đau khổ đó để biết được rằng những gì của họ đã để lại cho cuộc đời này là con, là cháu, là cả cuộc đời. À, cho nên khi mà chúng ta lãng mạn hay là gọi là lãng mạn tình yêu, mình không biết rằng người chồng bên cạnh mình đôi khi mình thấy nó tầm thường quá đi. Bởi vì cái mà mình muốn là gì? Muốn tình cảm, muốn là cái bằng đó là cái bằng nước mắt. Và giống như cái bằng đó là leo lên hái những cành hoa như ngày nghĩa là mới làm đám cưới. Trong khi đó hoàn toàn cuộc sống không phải là như vậy. Mình không thấy được rằng nghĩa là có nhiều ông xã các vị biết không, ông lái xe xong rồi ông ngồi nghĩa là 2-3 tiếng đồng hồ để cho nàng nghĩa là mặc xích mà đi mua sắm, đi nhõng nhảnh, đi thử quần, thử áo, thử dài, trong khi nghĩa là nhiệt độ ngoài trời 30 độ 40 độ, nhiều ông nằm thở dài chịu thôi. Đó là chưa kể nghĩa là bao nhiêu cái cạc rồi cũng sạch sẽ rồi phải đi cài để bù vào những cái chỗ đó. Đó là những sự hy sinh thầm lặng mà con người phải biết thể hiện lòng biết ơn. Cho dù họ không làm được gì trong bằng đêm làm ơn ở bên cạnh tôi ngái là đủ rồi. Ngái để tôi biết rằng có một người bên cạnh mà tôi chưa bao giờ ở trong trạng thái cô đơn. Sao tôi đâu có cô đơn? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhà có đàn ông, nhà có một người. Hay nói một cách khác, cho dù không có một người nào bên cạnh cũng có một người luôn luôn hướng về mình. Mình phải biết ơn những điều đó. Và phải hiểu rõ rằng giữa tình yêu và cuộc sống hai cái không bao giờ rời với nhau cả. Đừng đi tìm tình yêu trên con đường của sự lãng mạn. Cho nên nếu mà chúng ta có cuộc sống như hôm nay ở tại nước Úc này, chúng ta có tình yêu, chúng ta có tất cả những gì đẹp nhất, thì chúng ta đừng quên rằng cuộc sống rất là khắc nghiệt mà có những con người đã và đang khổ đau. Trên đất nước chúng ta đang ở. Cho nên thay vì phải làm một điều gì đó, phải nói một điều gì đó, thì người con Phật thể hiện lòng biết ơn. Thậm chí Đức Phật đứng yên lặng suốt một tuần lễ để nhìn về một cái cây nơi đã cưu mang, đã che chở cho mình. Nếu vậy thì cái người con Phật chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn ở nước Úc này bằng cách nào? Hãy thể hiện lòng chân thật của mình với tất cả những người chung quanh. Những người xung quanh trong đó có cha mẹ, vợ chồng, con cái, thầy bạn. Và kể cả những người xung quanh trong xã hội. Và tiết chế đời sống của chính mình. Đừng có quá tham vọng, đừng có quá ham muốn, đừng có quá đòi hỏi. Để rồi làm khổ mình và làm khổ cho kẻ khác. Các vị có thấy rằng điều đó nó quan trọng không? Bởi vì nếu mà mình không biết ơn được, mình cứ suy nghĩ rằng là chỉ có mình thôi, mình muốn được phần của mình thôi, thì tội nghiệp cái nước Úc này quá. Bởi nước Úc đã cưu mang mình. Và đâu phải mình ở, mặc dù nghĩa là luôn nó không luôn tới Sydney này. Có nhiều Phật tử nói rằng là khi thầy đi Nam Úc để đi khóa tu vậy, có nhiều người gọi điện thoại qua cứ hỏi, hỏi thăm rằng là nghe là sư phụ ở nước Úc, nghe nước Úc lụt dữ lắm mà bị nặng lắm, không biết là nước nó có đụng tới thiền viện mình không. Thì ở đây trả lời là trời ở đây là tỉnh queo, làm gì mà nước mà lụt tới đây nổi. Cho nên rõ ràng ở đây mình rất là tự tại. Nhưng mà thật ra nữa là nước Úc là trong một tổng thể, là chúng ta đang ở trong đất nước đang bị thiên tai. Và như vậy chúng ta phải chia sẻ là làm gì, là phải tiết chế cuộc sống, tiết chế lòng ham muốn, tiết chế sự đòi hỏi của cá nhân mình, và thể hiện lòng yêu thương bằng cách nghĩa là phải thực hiện được, chứ không chỉ là lời hứa suông, không chỉ là bánh vẽ. Cho nên là phải làm gì, ít ăn xài một chút, ít tiêu phí một chút, ít ham muốn một chút. Tất cả những cái sự thiết chế đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đã trả ơn như cuộc đời. Cho nên nếu mà năm nay lỡ mà chính phủ không gửi tiền vô trong nhà băng mình, trong sổ băng mình có buồn không? Mấy người già có buồn không? Chắc chắn không có ai mà chịu được. Rồi người ta cứ than phiền hoài, nói bây giờ nghĩa là chính phủ bây giờ càng lúc càng siết chặt, cho nên nghĩa là lấy tiền già khó khăn ghê lắm. Nhưng mà thật ra tất cả những đồng tiền đó là gì? Là một trong những phần đời sống của kẻ khác, là đóng thuế, là thuế má. Và những người đã làm những công việc khổ sở mà bây giờ họ đang hoàn toàn tay trắng đó, họ đóng góp cho số tiền mình có được. Cho nên thiệt ra nếu mà thầy mà ăn được tiền già thì thầy sẽ nói một câu rằng tháng này tao cho tôi đừng gửi tiền nữa thôi. Coi như là đem cái tiền nghĩa là tháng này bố thí cho mấy người, hoặc là chia sẻ lại cho những người đã và đang bị lũ lụt tàn phá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tiền mà của mình được hôm nay cũng là một phần tiền của họ đóng góp cho nước Úc này. Dĩ nhiên trong đó có những người thân yêu của mình đã làm đổ mồ hôi và nước mắt. Nhưng mà điều đó để thấy rằng là mình biết ơn, hay gọi là mình thể hiện lòng con người của mình. Chúng ta biết rằng trong thế giới này đạo Phật nói rằng tất cả đều là duyên sinh đó, nó gọi là tương tích với nhau, cái này có cái có, cái này sanh kia sinh, và cái này gì cái kia gì. Cho nên mình không thể vượt được bình yên trên một đất nước đang khổ đau được. Mình đừng có mong muốn rằng nghĩa là ai làm gì kệ ai đó, chung quanh nghĩa là họ khổ ráng chịu, miễn gia đình tôi được yên là được rồi. Đừng có suy nghĩ như vậy. Bởi vì suy nghĩ như vậy là cá nhân, là tư kỷ, là thiển cận, và không xứng đáng là một người con Phật. Trong một bài gọi là Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn nó nói lên điều đó. Và trong một cái bài thơ gọi là Một Cõi Đi Về của một nhà thơ Nguyễn Kim, ông ta nói về con đường tu học của mình như thế này. Thầy sẽ đọc để các vị chia sẻ. Ta nói nghĩa là ta an trú trong một thời trời chánh niệm, trần sát na phiền não kéo nhau về. Bây giờ giống như mình đang tu tập, mình đang nghe kinh, mình đang hành thiền, nói rằng là ta an trú trong một trời chánh niệm, trần sát na phiền não kéo nhau về. Ta lận đận với bao trần duyên khởi, bất lực làm cùng tử khắp sơn khê. Nghĩa là mình, con người của mình á, ở trong thế giới này mình trở thành một con người cùng tử. Lâu nay mình đã nói rồi đó, trong kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng ta đều là những người cùng tử. Những đứa con nghĩa là cái bằng nghèo khổ sất sơ, nghĩa là đi ăn xin, đi tìm mọi cuộc sống. Kể cả những người xuất gia đi qua xứ này cũng là những người cùng tử, gom nhặt để mà làm những ngôi chùa, hay là làm bất cứ điều gì để tìm một cuộc sống. Đó là những người cùng tử. Bất lực làm cùng tử khắp sơn khê. Sơn khê tức là gì? Là sơn, là sông núi, là ngay, là hang cùng, là ngõ hẻm. Ở chỗ nào có công việc nào làm, có tiền là mình đều đi xin để làm hết. Bất lực làm cùng tử khắp sơn khê. Ai đã từng qua ngũ đình tâm quán, nghe khinh an một thoáng biết khôn cùng. Ngôn ngữ thiền vang pháp hỏi vô thanh, câu kinh kệ sượng sần không trọn vẹn. Đây là nói rằng nếu mà mình đã có một cái duyên phước, có một cái duyên là một người con Phật đó, ai đã từng qua ngũ đình tâm quán, tức là mình đã từng được dạy dỗ cho mình một cái phép thiền đó, ngồi hít thở tĩnh lặng, hay là bước đi trong chánh niệm, bước đi trong nụ cười, bước đi trong hơi thở, ai đã từng đi qua con đường đó đều phải biết ơn cuộc đời, đều phải biết ơn đạo, biết ơn Tam Bảo, biết ơn cuộc sống. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đọc lại câu thơ: ai đã từng qua ngũ đình tâm quán, nghe kinh an một thoáng biết không cùng. Nghĩa là nếu mà mình ngồi để mà một cái pháp thiền, một hơi thở mình ngồi nghe được con người mình được kinh an, trong một khóa tu mình tìm được một chút nữa tĩnh lặng, thì mình cũng phải biết ơn cuộc đời đó. Mình trân trọng quý trọng cuộc sống, trân trọng giáo pháp đã tạo cho mình được một chút nào đó được kinh an. Hay nếu mình đi vào trong chùa, mình nghe được một lời kinh mà mình cảm thấy được thanh thoát nhẹ nhàng, hay là liễu ngộ được, tỉnh ngộ được một chút nào đó, thì mình cũng phải tri ân sâu xa những lời kinh của Phật hay là những lời dạy của Thầy. Ít ra mình cũng phải nghĩa là cảm thông được một điều gọi là cái bằng ngôn ngữ thiền, quán pháp thoại vô thanh. Cho dù là pháp thiền của thoại là cái lời của thiền là lời vô thanh, tức là không có âm thanh, nhưng mà bây giờ kể cả cái bài kinh mà Thầy có hỏi mình là đã thuộc đại bi chưa, mình nói dạ con chưa thuộc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình còn nhiều trần duyên quá đi. Cho nên cho đến bây giờ mình nghe một câu nghĩa là ngôn ngữ thiền văn pháp thoại vô thanh, câu kinh kệ sượng sần không trọn vẹn, có nghĩa là con đọc mà không thuộc. Thậm chí một cái bài nghĩa là thầm chú rất ngắn là chú dẫn thanh, mình cũng chưa có thuộc được. Không sao cả, nhưng mà rõ ràng là mình đã có tri ân, có thọ nhận và có được học. Nếu các vị coi trong internet, các vị biết rằng có một chú tiểu tên là bé Đạt, bao nhiêu 2 tuổi rưỡi, mà cái bằng đọc nghĩa là cả đại bi rồi cả gì nữa, biết bao nhiêu thần chú trong đó. Các vị mở internet, các vị đọc cái đó, các vị sẽ thấy nghĩa là cái bằng nghĩa là những người đó đã có một chút nào đó duyên với Phật pháp, có trồng căn lành với Phật pháp. Và đó là một trong những cái hạnh nguyện gì của hạnh nguyện Phổ Hiền. Thứ nhất là các vị biết rằng là trong một trong những cái hạnh nguyện đầu tiên của ngài Phổ Hiền là gì? Phải trồng căn lành với Phật pháp. Hay nói một cách khác là mình kết thiện duyên. Cho nên ở đây mình đã có duyên làm dịch Phật pháp, mình đã có duyên được làm Phật tử, mình được vào chùa, được ngồi nghe kinh, thì mình cũng phải nhớ rằng là đây là một cái ơn mà người Phật tử phải thể hiện được. Cũng nhất bút một đời không hò hẹn, mang nhục thân theo nghiệp ước luân hồi, cõi đi về vô lượng kiếp phai phôi, chuyện cơm áo đời thường không vượt nổi. Đây là một bài thơ rất là sâu xa. Phải nói rằng là nói lên thân phận con người mình, nói lên con người phàm phu của mình, những chuyện rất là bình thường mình không vượt qua được, những chuyện tình cảm, những chuyện lâu thôi, những chuyện gì gọi là cái bằng gọi là thị phi con người mình không vượt qua được. Bởi vì nghĩa là cũng nhất bút một đời không hò hẹn, mang nhục thân theo nghiệp thức luân hồi, cõi đi về vô lượng kiếp phai phôi, giống như là ông Tịnh Phu Sư. Bây giờ mới là ông đi hay là ông về? Các vị biết là Tịnh Phu Sư đang đi hay đang về? Ở trên cõi con người là ông đang đi, phải không? Ở trong cõi thiên thu, ở trong cõi chết cõi âm là ông đã trở về. Hay gọi là ở trên cõi con người là ông đang về, về lại chốn cũ, về lại quê xưa. Cho nên ta lăn quanh, ta đi lâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Một cõi cái gì? Cõi đi về vô lượng kiếp phai phôi, chuyện cơm áo đời thường không vượt nổi. Chỉ là chuyện cơm và áo thôi. Các vị thấy là chỉ là một chiếc áo thôi. Một chiếc áo mình mặc cái bên ngoài rất là tầm thường, nhưng mà chiếc áo này cũng vô vàn giá trị và vô vàn chuyện để nói. Từ đâu tôi có chiếc áo? Mà nếu mà bây giờ nếu mình nằm bên cạnh chiếc áo, chiếc áo mà cái bằng phai mòn, chiếc áo bạc màu sương gió, nếu người nào mà còn nhớ được mồ hôi của mẹ trong chiếc áo, thì mình cảm thấy là chiếc áo nó giá trị cỡ nào. Và nếu người nào nữa là có những chiếc áo rất cũ, thấm mùi mồ hôi và bao nhiêu lần cực khổ của mình, vẫn còn giữ lại chiếc tàn y để làm kỷ niệm, để mình thấy được chiếc áo nó cũng giá trị cỡ nào. Đôi khi người ta nói nghĩa là cái phần cuộc đời của người, đôi khi con người thay lòng với đổi áo, nhưng mà thật ra chiếc áo nó không phải là đơn giản vậy. Chiếc áo không phải là cởi bỏ cho máy giặt là xong chuyện. Chiếc áo có một giá trị nào đó của nó. Cho nên biết ơn về chiếc áo hay là chuyện cuộc đời có người ở đời để làm gì? Chỉ hai chuyện có cơm và áo thôi. Chỉ có cơm và áo mà biết ghi ân, biết trọng ân. Chỉ có cơm và áo thôi mà người ta biết tri ân với cuộc đời, thì chúng ta mới thấy rằng mình xứng đáng là con người. khi nào mặc chiếc áo, biết chiếc áo này là chiếc áo của ai, chiếc áo từ đâu đến, chiếc áo mang nặng bao nhiêu ân tình. Ăn một chén cơm, cầm chén cơm lên, biết rằng hạt gạo này từ đâu đến, ai đã nấu và tại sao nó đến được tay mình. Suy nghĩ như vậy rồi mình sẽ thấy rằng kiếp nhân sinh nó đâu có đơn giản gì, nó rắc rối lắm. Và làm một con người cho trọn vẹn không chỉ cần hai chữ âm tình không, là các vị biết rằng cũng đã là một việc không có đơn giản gì. Nhưng mà rõ ràng rằng là cuộc sống nó không có những cái mà mình thấy được lãng mạn. Mình cảm thấy mình buồn, mình chán, mình phiền não, mình đòi hỏi, mình bất an. Nhưng mà thật ra các vị cứ suy nghĩ trở lại đi, nếu bỏ ra hết những chuyện đó mình sẽ còn điều gì? Ly dị cuộc đời. Cho nên nếu ai không muốn những điều đó thì ngay lúc này mình quyết định ly dị với cuộc đời. Là sao vậy? Không muốn ăn nữa, không muốn mặc nữa, không muốn sống nữa. Ly dị với cuộc đời. Nếu mình không có ly dị được với cuộc đời tức là gì? Tức là mình còn phải có ăn, có mặc, có sống, có thở và có nói chuyện quan hệ với người xung quanh, thì mình phải biết gì? Biết tiết chế để trân trọng và hy sinh, nhớ ơn cuộc đời. Hay nói một cách khác, theo trong bài thơ này: quy mau thối giác khiêu đàm để nguyệt, vẫn còn đây công án những người xưa, những đói lòng văn tự vốn chưa no, nợ nhân thế tục trần không trả xiết. Xin dừng lại bước qua dòng sinh diệt, để khinh an trong diệu hữu cuộc đời. Mai ta về giữa hư thực rong chơi, nhưng thể nhập chân như, như thể nhập chân như từ vô thủy. Tác giả là Nguyễn Kim. Ở đây chúng ta đọc bài thơ này để chúng ta suy nghĩ về nghĩa là cái bằng những cái ân nghĩa thầm lặng trong đời. Và bây giờ tất cả những người con Phật chúng ta đang sống trên đất nước này, làm thế nào để tri ân những ân nghĩa thầm lặng đó? Những ân nghĩa thầm lặng trong đó có liên hệ đến cha mẹ, vợ chồng, con cái, những người thân của chúng ta. Và nghĩa là xung quanh chúng ta là hơi thở, là đất nước đó, là cỏ cây, là thức ăn, là áo mặc. Làm thế nào để mà chúng ta tri ân? Và làm thế nào để chúng ta thể hiện một cách lòng bằng cách chân thật? Chứ chúng ta không chỉ nói bằng lời, chúng ta không khen ngợi, chúng ta không nói rằng là đất nước Úc này nó đẹp đó. Và nếu bây giờ nghĩa là lúc nào mình ra mình nhìn thấy nghĩa là ở ngoài biển tự do mênh mông và hải âu nó bay lượn, thảy một miếng chip là cái bằng hải âu nó tới đầy hết trơn, rồi chụp hình rồi quay phim, điều đó không thể hiện lòng biết ơn của mình. Khi nào mình đi một bước chân dài, mình cảm thấy cỏ với cây nó mượt mà, rồi mình nhìn thấy nghĩa là những cái cánh đồng bạc ngàn, mình cảm thấy hạnh phúc. Và làm thế nào mình thể hiện lòng biết ơn? Đây là một việc rất là khó khăn. Bởi vì giữa sự suy nghĩ và hành động đòi hỏi là một quá trình mà người ta phải thẩm thấu. Nếu không chúng ta bị lừa dối. Giống như lần trước thầy có nói các vị biết, ngay cả những việc làm từ thiện, từ thiện cũng có những gì? Từ thiện cũng có những nỗi đau của từ thiện. Từ thiện tức là tấm lòng của chúng ta, kể cả việc chúng ta bố thí, chúng ta chia sẻ, chúng ta gây quỹ, đó là cái bằng nghĩa là thể hiện những tấm lòng cho là từ thiện. Nhưng mà ngay cả trong từ thiện có những nỗi đau của nó, có những điều rất là tàn nhẫn. Thật ra làm từ thiện, nghĩ đến kẻ khác, chia sẻ kẻ khác, hay gọi là biết ơn, không phải chỉ thể hiện bằng hình thức. Giống như thầy nói rằng là bây giờ mình tập hợp được bao nhiêu tiền mình gây quỹ, nhưng mà trong đối tượng, trong việc làm chúng ta chỉ muốn nghĩa là cái bằng gì? Chỉ muốn show off lên, tức là chỉ muốn cho mọi người biết được rằng mình đã làm được một việc gì đó. Ngay cả ở Việt Nam các vị biết là nhiều khi người ta kêu gọi quỹ lạo, có nhiều nghĩa là công ty lớn nói rằng nghĩa là đồng ý quỹ lạo cho bao nhiêu tiền với điều kiện là đăng cái tin này lên trang nhất. Đây là một chương trình của quảng cáo chứ không phải là từ thiện. Tốn tiền để đăng được mình lên trang nhất. Chưa kể vừa rồi các vị biết Việt Nam có một chuyện rất là ly kỳ, nghĩa là Hội chữ thập đỏ người ta gây quỹ, tức gọi là bán đấu giá gây quỹ ở trên truyền hình để giúp đỡ cho những người nạn nhân bị lũ lụt. Nghĩa là trong cuộc gây quỹ đó kêu rất là thành tựu, 75 tỷ, 75 tỷ, nghĩa là kêu bằng để đấu giá đồ. Nhưng mà rồi cuối cùng chẳng có gì, rồi là ảo, là gì sao vậy? Nhiều công ty đấu giá xong rồi á, là cái bằng một công ty đấu giá hay là một người giám đốc là đấu giá là 47 tỷ để mua một cặp lân, cuối cùng không có đồng bạc rồi. Gọi điện thoại cướp, gọi công ty, thậm chí là kiếm luật sư kiện thưa, không có được nào. Nhưng mà điều đấy nó đau xót cái chỗ nghĩa là cái bằng chính cái việc làm mà gọi là từ thiện đó, nhưng mà làm đau xót cho những người đang chịu đói khổ. Họ không cần điều đó, họ chỉ cần là bánh mì, chứ họ không cần là cái bằng nói đến nguyên liệu bánh mì, đến chất lượng bánh mì à, và nói rằng tại vì tôi làm lò bánh mì nghĩa là khổ cực như thế nào. Họ không nói đến điều đó, mà muốn nói nghĩa là bây giờ họ đang cần bánh mì. Bởi vì sao vậy? Họ đang đói. Mà các vị biết rằng là ở Việt Nam mình nó có nhiều chuyện như vậy đó. Tức là các bạn làm từ thiện để làm gì? Để cho mọi người biết rằng mình làm điều đó, để đăng báo, để xin tiền. Và thậm chí nữa là các bạn nguyên cả một cái container là quần áo, cái quần áo đem ra toàn là các bạn dẻ rau xe thôi. Và có một cái điều rất là đau xót, tội nhất là gì? Có những người cho đồ từ thiện, nhưng mà mục đích cho đồ từ thiện á, là các bạn không cho đồ cho người ta mặc cái đàng hoàng, trong khi người ta đang thiếu áo, thiếu quần áo để cho bằng ấm á. Nghĩa là cái bằng gửi đó cho từ thiện, tức là giống như gửi dẻ thôi, tức là những cái đồ gọi là cũ mục nát, nghĩa là còn hơn bướm đó, mà nói rằng đó là mình làm từ thiện. Cho nên khi mà các vị cho đồ ai đó, các vị muốn làm một điều gì tốt gọi là thể hiện lòng biết ơn á, xin chọn những đồ nào quý nhất tốt nhất thì hãy cho. Cái đằng này nghĩa là cái bằng mình lựa những đồ nghĩa là cũ mục, những cái tàn ý nhưng mà không bao giờ xài nữa đó, không còn giá trị nữa, thậm chí không ai dám mặc nữa, mà mình nghĩ rằng đó là mình làm từ thiện và mình chia sẻ cho người khác, tội nghiệp người ta à, nói cho một cái ngôn ngữ khác gọi là đó là một hành vi mà gọi là làm đau đớn cho kẻ khác. Cho nên thậm chí có nhiều người nghĩa là cho nội y mà cái bằng rách nát hết trơn, nội y là mà rách nát nữa mà cũng đi cho, thì như vậy có tội nghiệp không? Như vậy có nghĩa là không phải mình làm từ thiện mà mình đang nghĩa là làm một hành vi độc ác, làm đai nghiến, làm chua xót những người đang ở trong những cảnh hoàn cảnh khổ đau. Cho nên trong chỗ thể hiện này đó là thể hiện tấm lòng, có nghĩa là phải biết tương tức, biết duyên sinh. Ngay cả ở trong cái đất nước này, ngay cả trong cái chỗ mà đang thiếu thốn bị lụt này, thì thay vì nghĩa là mình nghĩa là phải nghĩa là gửi tiền hay là mình làm một việc gì lớn chuyện cho Queensland, cho Tây Úc nữa, thì mình chỉ thể hiện một cách là gì? Là cố gắng là tránh tiêu phí, phá hoại, làm tổn hại đến môi trường, làm cho nghĩa là cái bằng bão lụt, làm cho đất nước bị thêm những cái thiên tai, trong đó là việc chi xài nghĩa là vô tội giả của mình. Giống như nó bây giờ nghĩa là mưa nhiều quá rồi, cho nên nước rồi mình xài thoải mái, thoải mái. Và ví dụ người nghĩ rằng khi mà mình gắn được cái solar, tức là cái bằng điện rồi là mình xài thoải mái, bởi vì vậy mình ít tốn điện. Nhưng mà thật ra là tất cả những ánh sáng, nghĩa là máy lạnh bất cứ gì, nó cũng tổn hại cho môi trường và làm tan thương cho kẻ khác. Từ đó mình suy nghĩ rằng lòng biết ơn, lòng biết ơn người con Phật, tức là phải thể hiện tính tình, cái gì thể hiện tấm lòng của duyên sinh, cái này tồn tại qua cái kia, và biết thương yêu cuộc sống. Cho nên nói tóm lại, các vị cứ suy nghĩ nhìn về Đức Phật, các vị thấy rằng Đức Phật có một điều rất là đặc biệt. Đặc biệt trong cái chỗ thể hiện lòng biết ơn, nghĩa là Ngài sinh ra ở đâu? Sinh ra dưới gốc cây vô ưu đó. Thành đạo dưới cội cây bồ đề, nhập niết bàn giữa hai cây tha la song thọ. Toàn bộ hình ảnh Đức Phật từ bắt đầu sinh ra đến khi thành đạo, khổ hạnh trên núi và cuối cùng nhập niết bàn đều hòa hợp với thiên nhiên. Người ta không nói rằng Đức Phật nằm nữa là cái bằng nhập niết bàn ở giữa một cung điện nguy nga, mà Đức Phật nằm nhập niết bàn trên một chiếc võng giữa hai cây ta la song thọ. Ngay cả trước khi ra đi, đấng giác ngộ cũng thể hiện lòng biết ơn với cuộc đời. Cho nên mình cũng vậy, nếu mình làm người con Phật, mình cũng thể hiện làm thế nào. Mình không đòi hỏi những lãng mạn cuộc sống, những cái liền mình gọi là cái bằng đầu môi chót lưỡi của tình yêu. Thật ra trong cuộc sống này nó có quá nhiều tình yêu cho mình rồi, đã dành cho mình rồi, mình hơn nhiều kẻ khác rồi. Và so lại trong quá khứ có nhiều người quá khổ đau so với mình. Cho nên vì vậy, những vong linh đang nằm ở những hải đảo xa xôi, ở những trại tị nạn, họ vẫn còn nằm đó, những quan hồn uổng tử đó, hãy thương yêu họ. Cho nên nghĩa là thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một đời sống chân thật, một đời sống rộng rãi, một đời sống biết hy sinh và không đòi hỏi cho cá nhân mình. Đó là thể hiện lòng biết ơn. Trong lời thơ này đã từng nói điều đó, tức là cái phần chúng ta cái là cũng nhất bút cho một đời, không cuộc đời mà không có hẹn hò. Họ hẹn thế nào? Bởi vì mang nhục thân theo nghiệp thức luân hồi, cái nhục thân này mình đã đi luân hồi nhiều quá rồi, mình đã mang ơn mang nợ nhiều lắm rồi. Cho nên bây giờ uống một miếng nước, mình cũng phải biết rằng đó là mang ơn đó. Có những nơi nữa là cái phần đó là không có nước để mà uống, mình suy nghĩ như vậy. Và có những chiến tranh đói khổ, mình thương tưởng đến họ. Do vậy nghĩa là trong tam đề ngũ quán, trước khi mình ăn cơm, mình thấy là có một cái giá trị rất là sâu xa. Và hôm nay trong cái ngày đầu năm mới, năm Tây lịch, các Phật tử về đây trong cái mùa mình gọi là vẫn còn là holiday, nhưng mà chúng ta cũng chia sẻ phần nào bất hạnh của nước Úc, thiên tai. Bởi vì chúng ta là người Úc, các vị phải nhớ vậy, chúng ta đang là người Úc, chúng ta đang ăn, đang sống, đang hít thở không khí và đang nữa là đã tiêu hoại rất nhiều trên đất nước Úc này. Cho nên chúng ta phải cảm nhận nỗi đau. Nếu ai có tiền, nếu ai có dư tài sản, nếu ai có muốn ủng hộ được nước Úc, xin các vị hãy coi trong những cái website, coi trong những cái địa chỉ để có thể là gửi tiền quỹ lạo, giống như là mình đã từng quỹ lạo cho quê hương Việt Nam. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta phải kêu gọi, chúng ta không phải là khách hành hương, chúng ta không phải là người khách vô tình, khách trọ ở trên nước Úc này, mà chúng ta là người Úc, ở nước Úc có quyền lợi. Và nếu ai mình nghĩ rằng mình không có thể làm được những việc của tiền bạc, thì hãy gì? Hãy thể hiện cái lòng chân chánh của mình bằng cách biết ơn sâu xa hơn trong lý duyên sinh, trân trọng của là môi trường cuộc sống. Các vị biết là năm nay riêng là chúng ta chuẩn bị nghĩa là cái phần nghĩa là cho ngày Tết âm lịch chúng ta, nghĩa là mình phải chuẩn bị mua nghĩa là 4-5 ngàn cái hộp để nghĩa là cái bỏ thức ăn. Và các vị biết là tốn 4-5 ngàn đồng tiền, khi mua xong rồi là tất cả cái hộp đó đều phải bỏ hết và trở thành một trong những cái gì quỷ hoại của môi trường. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta thể hiện lòng biết ơn thế nào? Cho nên nghĩa là kể cả các vị biết là trong một khóa tu, người ta nói là nếu á, mỗi lần nghĩa là xài một ngày đó, mỗi người xài nghĩa là cái ly bỏ đi, ly giấy đó, mà một người uống năm, mỗi ngày uống 5 lần vậy, một người là 5 cái ly, mà 300 người hoặc 400 người thì các vị biết một ngày tính bao nhiêu cái ly? Bao nhiêu cái ly uống xong rồi bỏ? Và những cái điều đó nó sẽ là tổn hại thế nào cho nghĩa là cái phần nghĩa là tài nguyên và môi trường của đất nước. Cho nên là cái là hòa thượng có kêu gọi rằng là trong năm mới mình phải thể hiện cái tính chất con người của đạo Phật của mình thế nào, nghĩa là bảo vệ nghĩa là môi trường, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nghĩa là sự sinh tồn của tất cả chúng sanh, và bảo vệ chính con người của mình bằng gì? Bằng tấm lòng từ bi, bằng sự hy sinh, tiết kiệm. Cho nên nữa là chính thầy cũng đã từng làm điều vậy, nhất là giấy, bất cứ điều gì trong phòng vậy, nghĩa là một cái tờ giấy đã viết nữa là không còn chỗ để viết đó. Những cái tờ giấy rất là cũ họ giữ lại, còn viết được vài chữ thì vẫn để đó chưa bỏ. Tại vì sao vậy? Bởi vì đôi khi mình còn phải dùng đến trong một việc gì đó. Cho nên trong tất cả những cái túi của thầy nó đầy đủ thứ đồ, nghĩa là cái phần lĩnh kỉnh không giống ai cơ. Nhưng mà vì nghĩa là biết đâu, nghĩa là một lúc đó mình thọt tay vào mình cũng còn có một cái có thể dùng. Chia sẻ điều đó các vị, là nói lên cái tệ của mình. Nhưng mà nói lên cái tệ của mình cũng muốn nói cùng các vị rằng đó là có những cái điều tệ nhưng mà vẫn lợi ích thì chúng ta cũng vẫn có thể gìn giữ được. Đừng có ngại. Chỉ có những điều tệ mà làm đau khổ cho kẻ khác, bất hạnh cho kẻ khác, điều đó mới đáng sợ. Chúng ta tóm lại, tóm lại trong cái bài nói lên đời người hay là cuộc sống cần phải có một tấm lòng. Nói một cách khác là các bạn cần có một tấm lòng. Ở đây chúng ta đều là những người có học Phật, chúng ta làm thế nào để thể hiện được tấm lòng, không chỉ nói suông. Và qua cái tinh thần duyên sinh của đạo Phật, qua cái hình ảnh của Đức Phật, Ngài đã sinh dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, nhập niết bàn dưới gốc cây, để nói lên cái lòng đó là cái lòng liên đới. Và hình ảnh của Ngài đi tắt khắp cả đất nước Ấn Độ, đi chân không, đi hóa duyên, hòa hợp với chúng sanh, chân đạp đất, hòa vui cùng lòng đất, đầu độ trời, biểu hiện kính yêu trời. Người xuất sĩ sống chung cùng tất cả, vừa học người mà vừa dạy cả mọi người, con tất cả mà cũng là vua tất cả. Quan điểm đó để cho mình thấy rằng là cái duyên sinh nó không có rời với nhau. Cho nên hôm nay chúng ta đang ở đất nước Quốc Đại Lợi, chúng ta là con của đất nước này, và chúng ta cũng phải nghĩa là sống tận hưởng những hạnh phúc của đất nước này, nhưng bù lại chúng ta cũng chia sẻ những khổ đau, những bất hạnh của đất nước, và thể hiện bằng tấm lòng chứ không chỉ bằng lời nói. Giống như chúng ta không chỉ làm từ thiện mà có những nỗi đau. Có rất nhiều người, có rất nhiều nơi muốn làm từ thiện tưởng là một việc tốt, nhưng mà thật sự mang một nội dung khác thì chúng ta sẽ không làm. Hôm nay trong năm 2001 hay là 2011, từ 10 năm trôi qua chúng ta vẫn tồn tại, thế giới này chưa có tận thế. Mong rằng tất cả các Phật tử hãy trân quý những cái gì mình đã có, đang có, và chúng ta sống trọn vẹn, chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn của người con Phật đối với khắp tất cả chúng sanh. Và xin được trân trọng gửi đến lời chúc lành đầu năm mới đến với tất cả các Phật tử, gia đình, đất nước và thế giới. Xin cầu nguyện mọi người đều hiểu biết và sống được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng